Tuấn và Ngọc xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với buổi trò chuyện vào thứ năm sáng thứ sáu hàng tuần của Tuấn và Ngọc về chủ đề liên quan tới đào tạo, tới thiết kế chương trình đào tạo, tới thiết kế hoạt động đào tạo và những cách để giúp người học có thể học hỏi hiệu quả hơn. Tuần này tụi mình sẽ mở rộng ra một xíu và tụi mình lùi lại một xíu, không nói về những cái kỹ thuật cụ thể để thiết kế và để điều phối hoạt động nữa, mà tụi mình sẽ nói về chuyện một người giảng viên và người trainer mình có thể thực hiện quá trình giảng dạy của mình một cách hiệu quả hơn. Thì có một yếu tố rất là quan trọng, đó là việc tự học, làm sao để mình có thể nâng cấp bản thân mình lên. Câu hỏi là gì nhỉ Ngọc nhỉ?
Câu hỏi của buổi hôm nay đó là làm cách nào để trainer mình có thể là duy trì được cái động lực tự học cho bản thân mình.
Chả khi mà anh nghĩ đến điều này thì bản thân anh nghĩ là khi một người bất kỳ không hẳn không không chỉ là trainer, khi mà mình muốn nâng cấp một điều gì đó thì khả năng tự học là cái điều kiện tiên quyết ấy. Bởi vì mình không phải lúc nào mình cũng đến trường, hoặc là không phải lúc nào mình cũng có một ai đó dạy mình ấy. Thì cái chuyện mình tự tìm hiểu rồi mình tự phát triển bản thân của mình lên là một yếu tố tiên quyết để mình có thể giỏi hơn ở một lĩnh vực nào đó. Thì đối với anh, cái yếu tố bên cạnh đó đằng sau cái sự giỏi hơn đấy, nó là cái động lực của mình ấy. Tức là nếu như mình có động lực để tìm hiểu về nó, hay là động lực để mình khám phá nó, thì mình sẽ có nhu cầu muốn tự học về nó thôi. Anh đã từng có những lúc mà anh tìm hiểu rất là nhiều về một cái bộ môn nào đấy, chẳng hạn như là origami hồi anh còn nhỏ ấy. Mình rất là quan tâm đến nó bởi vì mình rất là thích nó. Mình dành rất nhiều thời gian cho nó, mình đi mua sách về nó, đấy là một cái. Rồi là mình rất là thích âm nhạc thì mình cũng mua những cái đĩa CD. Thời đó thì chưa chưa có MP3, chưa có máy nghe như bây giờ. Hồi đó là chỉ có cái máy nghe gọi là Sony Walkman ấy. Bằng cái băng cassette hoặc là cái đầu nghe CD bằng cái đĩa quay, thì anh mua rất nhiều bởi vì là mình rất là quan tâm đến cái điều đó thôi. Thì đối với anh đầu tiên ít nhất là mình phải quan tâm đến cái điều mà mình đang muốn tự học.
Em thì khi mà nghe câu này thì em có một cái suy nghĩ rằng là nó có một cái điều gì đấy mà cảm giác rằng là nó đang cản trở cái quá trình này. Thì câu hỏi là làm cách nào để trainer duy trì động lực tự học. Thì em đoán là cái người đặt ra câu hỏi này họ 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 muốn và họ biết cái chuyện là cần phải duy trì. Tuy nhiên là có thể là em nghĩ rằng là có một vài yếu tố mà khiến cho không làm được. Thì trong trải nghiệm cá nhân thì thi thoảng mình vẫn có những cái tình huống như vậy. Có thể rằng là bởi vì mình đang có rất là nhiều công việc khác nhau và mình không có đủ thời gian cho cái tự học để mà mình phát triển bản thân hơn. Hoặc là ví dụ khi mà mình phát triển đến một cái mức độ nhất định rồi thì tự nhiên là cái phần còn lại để mình tiếp tục đi lên nữa nó cũng sẽ là một
khó hơn,
khó khăn. Mình sẽ dành rất nhiều thời gian, đó là cái nguyên tắc 80-20 mà. Cho nên em cảm giác là nó có một vài cái cản trở ở trong cái câu hỏi này.
Đúng rồi. Thế thì mình nói về cái cản trở trước để cho nó qua hết đi. Anh nghĩ là có một vài cái cản trở. Cản trở về thời gian cũng là một cái mà như Ngọc nói. Thứ hai là cản trở về về trình độ cũng là cái mà Ngọc vừa mới nói rồi. Tức là anh đồng ý với chuyện đó. Giống như là mình tăng chất lượng của mình lên 90% rồi. Thì cái đoạn từ 0 lên 90 rất là dễ. Nhưng mà từ 90 lên 100 ấy, tức là cái màu rất là nhỏ vậy thôi, nhưng mà nó rất là khó. Bởi vì là nó sẽ cần cái sự nâng cấp, cái sự nỗ lực của mình nhiều hơn ấy, đó, để cho nó thành hoàn hảo đó. Còn một điều nữa mà anh thấy có thể là một cái rào cản này, đấy là cái chuyện mà khi mình phát triển ở một lĩnh vực nào đó rồi và càng ngày mình càng được nhiều khách hàng tìm đến mình hơn, hoặc là nhiều học viên tìm đến mình hơn á, thì mình lấp đầy thời gian của mình bằng những cái dự án đấy. Tức là mình làm nhiều quá, mình hướng ra ngoài nhiều quá, dẫn đến chuyện là cái thời gian cần thiết mình dành để hướng vào trong nó không còn. Thì anh nhớ đến một câu, anh không chắc là của ai, bởi vì anh nhớ ai đó đã từng nói là Benjamin Franklin nói câu đấy, George Washington hoặc là một ông tổng thống nào đấy, nhưng mà anh đọc lại thì thấy là không phải. Đấy là nếu như có ai đó yêu cầu tôi chặt xuống một cây gỗ thì tôi sẽ dành ra phần lớn thời gian để tôi mài cái rìu đã, mài xong rồi tôi mới chặt, chứ tôi không có chặt ngay. Thì cái xu hướng mà kiểu quá là bận bịu của mình á, quá là nhiều việc và mình nhận quá là nhiều dự án về khiến cho mình có thể dễ bị áp lực đó. Thì cũng may là từ đầu khi mà làm việc với nhau thì anh cũng có một cái suy nghĩ, anh nói thẳng với Ngọc luôn rồi đó, nên là anh không muốn làm quá nhiều. Mình muốn làm vừa đủ trong một tháng thôi để cái thời gian còn lại mình còn dành cho việc khác. Thì cũng may là thời đó Ngọc cũng đồng ý với chuyện đấy.
em sẽ cũng làm quen với chuyện đấy, tại vì em là cái người kiểu là cũng rất là ham làm ấy. Mà làm những cái liên quan đến đam mê của mình thì đôi khi cái điều đó nó cũng giúp cho em cân bằng trở lại, nên là vẫn rất là thoải mái với chuyện đấy. Một cái cản trở nữa mà em nghĩ nữa, thường là khi mình làm trainer thì cái khuynh hướng là mình luôn muốn đóng gói cho nó chuẩn cái sản phẩm. và khi mà mình đã đạt đến một cái mức độ chuẩn rồi thì tự nhiên nó có một cái tâm lý là ô mình có nên thay đổi không ta.
Mọi thứ này hơi tiếc.
Nếu mà mình thay đổi thế này liệu có cần thiết không ta, rồi liệu có chuyện gì xảy ra không ta, rồi lại mình không có thời gian để mình cập nhật ra thôi. Thế thì đến ngày cuối cùng mình quyết định là thôi mình cứ dùng cái mạch cũ cho nó chắc ăn.
Đúng rồi. Bởi vì mình đã chứng minh là nó ổn rồi mà. Mà dù sao thì cái mạch đấy anh nghĩ là đối với những đối tượng khác nhau thì nó có thể sẽ ổn, kể cả với mạch đấy nó đã ổn 100% với cả cái đối tượng trước rồi, thì đến cái đối tượng mới này có thể nó sẽ ổn tầm 60-70% thôi ấy. Và còn 20-30% kia mình sẽ cần phải điều chỉnh ở một cái chỗ nào đấy, nhưng mà có thể là cái xu hướng điều chỉnh của mình nó hơi ngại hoặc là mình không muốn điều chỉnh bởi vì là mình rất là tin vào nó rồi chẳng hạn. Có thể đó là những cái rào cản để khiến mình khó thay đổi. Và một cái rào cản nữa anh nghĩ là do mình không tìm được cái nguồn thông tin, và do mình không tìm được cái người thầy xứng đáng để mình học chẳng hạn.
Hoặc là cái cộng đồng mà mình có thể tham gia vào để cùng học với nhau.
Đó có thể là một cái yếu tố rất là lớn đấy, bởi vì anh đã gặp rất là nhiều người nhá. Thì họ rất là muốn phát triển ở cái lĩnh vực đó, nhưng mà họ luôn luôn gặp cái vấn đề là những mối quan hệ xung quanh họ đều là những người mà không liên quan đến cái lĩnh vực đấy, hoặc là thậm chí là phản kháng, phản đối cái lĩnh vực đấy kìa. Thì khi mà mình muốn chuyển nghề đấy, hoặc là khi mình muốn chuyển ngành ấy, thì đó là một điều rất là dễ xảy ra. Thì cái bước đầu tiên để khi mình muốn chuyển nghề với chuyển ngành thì có lẽ là phải đi tìm cái người mà mình đang muốn làm theo, noi theo họ thôi, để mình thay đổi cái mối quan hệ và cộng đồng xung quanh mình, thì từ từ mình sẽ có cái nguồn lực để thay đổi. Đó là những cái rào cản. Bây giờ mình quay sang cái hướng là nói về làm sao để duy trì động lực đấy. Anh nghĩ là mình nói nhiều về cái điều này. Đấy là và anh nhìn lại thì anh thấy cũng đúng rồi. Một cái yếu tố cốt lõi nằm sâu ở trong tất cả những cái yếu tố khác đấy là mình sẽ có xu hướng tự học những gì mà mình hay thực hành trong cuộc sống. Nó mang lại cái giá trị thực sự cho mình trong cuộc sống nói chung ấy, chứ không phải trong công việc đâu. Trong cuộc sống hàng ngày của mình luôn. Không biết là Ngọc thấy điều này có đúng không nào không?
Nó giống như là khi mà mình thật sự mình quan tâm về một cái điều gì rồi, tức là mình làm cái chuyện đó cho mình, thì em nghĩ rằng là cái cách mà mình học và cái cách mà mình đi tìm kiếm nó sẽ rất là khác với cái chuyện là mình kiếm nó cho một cái gì đấy,
như
là cho ai đó hoặc là cho khách hàng của mình, cho đối tác của mình hay cho chương trình của mình. Thì em nghĩ là rất là khác, cho nên là em nghĩ là cái đây là cái điểm chung của anh em mình. Là mình luôn luôn tìm kiếm cái mà mình đang thực sự làm, và như là một cái hệ quả thì tất cả những cái mình tìm kiếm đó nó lại làm cho liên tục cái những cái mình đang làm nó phát triển hơn. Tự nhiên và cảm thấy rất là thoải mái với tiến trình đó.
Mà kể cả cái cách mình làm chương trình nó cũng giống là cách mình sống luôn. Nếu mà nó là cái mình thực sự quan tâm thì mình sẽ thể hiện nó ở nhiều lĩnh vực chứ không chỉ là một nữa nhé. Anh nghĩ đến cái chuyện là hồi trước anh làm những chương trình về diễn thuyết, bởi vì thời đó anh rất là quan tâm đến diễn thuyết và anh thấy đó là một kỹ năng anh thực sự cần thực hành, và anh thấy anh cần phải nói giỏi hơn. Thì một thời gian dài anh thực hành xong anh bảo là hay là mình làm chương trình về cái này đi. Nhưng đến lúc anh nói ổn rồi thì anh thấy là mình nói đủ giỏi rồi, mình lại dừng, mình không làm được chương trình về diễn thuyết nữa, tức là mình không đào tạo về diễn thuyết nữa. Rồi một thời gian anh làm chương trình về định hướng cuộc sống, định hướng cuộc đời đi, thì đúng là hồi đó mình rất là đam mê, mình rất là hừng hực muốn làm và mình tìm đủ mọi cách để làm cho nó hay hơn. Nhưng đến lúc mà mình rõ ràng một cuộc sống cuộc đời của mình rồi, mình không cần phải tự định hướng, hay là mình không cần phải đào sâu suy nghĩ quá nhiều về nó nữa, mình đã biết rõ ràng mình muốn gì rồi, đi bây giờ mình lại không muốn làm về nó nữa. Thế thì anh thấy là đúng là những cái gì mình đang dùng trong cuộc sống của mình băn khoăn, mình quan tâm đến nó trong cuộc sống, thì mình sẽ ứng dụng nó trong môi trường công việc hơn. Thì quay trở lại cái điều mà duy trì động lực tự học cho mình sẽ tự học cái gì mà mình thấy nó có ích cho cuộc sống của mình. Tức là mình sẽ dạy cái mà mình đang dùng thì nó sẽ khiến cho mình luôn luôn phát triển với nó.
Em đang định nói tiếp ý đó, tức là nhìn lại vào trong công việc, trong cái lĩnh vực đào tạo của mình, thì mình phải là cái người mà mình đang thực hành những cái điều mà mình đang dạy cho người khác. Nếu như mà mình đang dạy những chương trình về bán hàng thì mình phải thật sự là một người đang bán hàng, đang lăn lộn ngoài thị trường mỗi ngày. Nếu như mà mình là người thiết kế thì mình phải ngày ngày mình hỗ trợ cho người khác thiết kế, hoặc là mình thiết kế ra rất là nhiều chương trình liên tục. Thì cái việc mà mình liên tục mình sử dụng cái kỹ năng như vậy nó sẽ giúp cho mình có một, em cảm giác là nó có một cái sự thông hiểu mà nó không phải là A hay B đâu, mà nó có thể là A phẩy rồi A phẩy 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 nhỏ nhỏ trong đó. là mình
những cái máy rất là nhỏ đúng không?
Đúng là những cái điểm rất là nhỏ, và khi đó mình có thể hỗ trợ cho người khác sử dụng những cái máy đó để họ làm tốt hơn. Chứ nó không phải là những cái thay đổi rất là lớn lao. Thì những cái thay đổi đó mình chỉ có thể khám phá ra được khi mà mình thật sự là mình chìm đắm vào, mình dành thời gian mình suy nghĩ về những cái việc mình đang làm. Thì nó mới ra được.
Anh thấy là có một cái quan điểm mà khi anh học về đào tạo và anh được huấn luyện về kỹ năng đứng lớp ấy. Và những người giảng viên đó họ cũng nói đấy là một khi bạn đã có kỹ năng đứng lớp này, một khi bạn đã có kỹ năng thiết kế chương trình thì là bạn có thể đứng lớp bất cứ cái lớp nào, thậm chí là cái lớp mà bạn 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 ít kinh nghiệm về nó. Và anh tin điều đó bởi vì anh đã gặp những người giảng viên hồi đó, bạn bè của anh làm giảng viên khá là nhiều ở Singapore ấy. Có một đứa nó không có vợ, không có con, không có người yêu, và nó đi dạy kỹ năng dạy con cho những bậc bố mẹ ở Singapore. Vì nó nói rất hay, nó có thể truyền tải thông điệp rất là giỏi. Thì anh ban đầu anh tin điều đó nhé. Nhưng mà càng khi mà anh càng làm đào tạo nhiều thì thời gian sau đó anh thay đổi cách làm. Và đến bây giờ thì anh hoàn toàn không tin rằng là một người không có kinh nghiệm về một mảng lại có thể đứng lớp về cái mảng đấy được. Bởi vì là mình có thể truyền tải kiến thức, mình có thể nói rất hay về kiến thức, mình có thể thiết kế chương trình rất là chuẩn để truyền tải kiến thức cho mọi người thực hành thì ok. Tức là về mặt cấu trúc, về mặt lý trí này thì ổn. Nhưng mà về mặt cảm giác, về mặt tin tưởng, về mặt cái độ tin cậy, về mặt cái trải nghiệm kinh nghiệm của mình để khiến cho cái lớp học nó lên từ 80% lên 100% á, thì cái khoảng 20% đấy mình không có. Dẫn đến chuyện là lớp của mình nó không bao giờ trở nên chất lượng hoàn hảo, nó không trở nên chất lượng tối đa được. Thì cái phần 20% đấy là cái phần khác biệt đó.
Ở mức 7 điểm đủ qua môn rồi.
Ờ đúng rồi. Đôi khi là chỉ cần đủ qua môn thôi là xong. Thì những người nào làm, những người giảng viên nào theo kiểu là mình được đặt hàng ấy, và mình là giảng viên thời vụ, mình nhận một cái chủ đề về và mình thực hiện cái chủ đề đấy, và mình phải đi tìm thông tin để làm chủ đề đó ấy, thì mãi mãi mình cũng sẽ chỉ dừng ở mức 6, mức 7 thôi. Mà để cho lên được 10 thì mình sẽ cần phải thêm một cái khoản extra, cái khoản một chút đó, để khiến lớp của mình trở nên hay hơn. Thì cái khoản một chút đó chính là cái cuộc sống của mình, cái kinh nghiệm của mình.
Nghĩa có thêm một ý nữa là khi mà mình thực hành những gì mình đang làm rồi, thì khi mà mình đứng lớp và mình hướng dẫn cho người khác thì mình có thể rằng là mình truyền được cái cảm hứng cho người ta trong cái việc theo đuổi cái môn này. Tại vì đôi khi là với một cái người mà mình không đủ chìm đắm nhiều, mình sẽ không nhìn thấy được cái vẻ đẹp của cái điều mà mình đang thực hành. Đấy, thì em nghĩ rằng đó là một cái điều khá là hay. Và khi mà em đến em tìm những người thầy mà em sẽ không chỉ là những người thầy trong đào tạo đâu, có thể là những người khác, những cái dịch vụ khác ở trong cuộc sống, có thể là sửa xe hay là bán bún bò chẳng hạn, để ý xem thử rằng là liệu họ có thật sự là đang yêu công việc của mình không. Mà cái này với em này nó quan sát dễ lắm, cái cách mà họ làm những cái động tác nhỏ nhỏ trong công việc là mình có thể nhìn thấy rằng là họ có yêu không.
Đúng rồi.
Khi em thấy được là một người họ đã yêu công việc rồi thì em kiểu hoàn toàn tin tưởng là cái chất lượng họ mang lại cho khách hàng nó sẽ cực kỳ cao ấy. Nên là em chỉ cần cái vế đầu thôi, không có yêu công việc không, yêu công việc thì rồi thì phần sau không cần phải bàn nhiều về sản phẩm.
Nói về quán ăn cũng vậy thôi, anh sẽ thích ăn một cái quán nào mà cái người chủ quán họ ăn trực tiếp cái món mà mình quán mình đang nấu. Chứ còn nếu mà anh nghe loang thoang thấy bảo là mình nấu cái món này hoài thì ăn chán thế, mình sang bên hàng bên cạnh mình mua cái quán rồi mình ăn cái món khác cho nó đổi vị á, thì có lẽ là mình cũng không muốn ăn cái quán đấy lắm. Thì đúng là hàng ngày mình ăn cái món mà mình nấu thì nó cũng không ổn lắm, nhưng mà ít nhất là cái thái độ mình nói ra ngoài ấy, món của tôi là món ngon nhất ở cái đường này, tôi rất là tin vào điều đấy, thì có lẽ là mình sẽ muốn ăn cái quán đấy hơn. Tức là mình rất là tin vào cái điều mình đang làm và mình yêu quý nó, và mình thậm chí là mình muốn sử dụng nó. Thế nên là những cái dịch vụ mà mình đang bán dịch vụ chẳng hạn, là mình không muốn sử dụng chính cái dịch vụ mình đang bán, nó rất là khó bán. Làm anh nhớ đến một thời gian anh có tổ chức một vài cái chương trình đào tạo một thời gian khá dài đó, và cái cảm giác bên trong của anh là bản thân mình mà là người học đang ngồi ở dưới kia, mình sẽ không muốn tham gia cái chương trình này. Dẫn đến chuyện là kiểu cái động lực dành cho nó của mình nó cũng không cao. Rồi là mình làm nó với một cái tinh thần gọi là rất là uất ức, ấm ức ở trong lòng ấy, mà là mình rất là có khả năng, rất là mình rất là muốn thay đổi cái chương trình này, nhưng mà mình không có cái điều kiện và khả năng để thay đổi nó. Và đến chuyện là mình cũng không muốn học thêm về nó nữa kìa. Đó, thì đó có thể là một vài những cái cách để mình có thể xây dựng động lực cho mình tự học. Mà đến cuối cùng thì tổng kết lại vẫn là những điều mình đang dạy nên là những điều mình đang thực hành trong cuộc sống luôn. Và mình đang phải làm nó thực, thay vì là mình chỉ đi tìm lý thuyết ở một nơi nào đó và mình dạy lại. Còn một điều gì mà Ngọc muốn chia sẻ với mọi người ở phút này?
Nếu mà nhìn lại thì chỉ có một cái điều đó thôi. Mình có thực hành những cái mình đang làm, đang dạy, thì chắc chắn là mình sẽ biết cách để làm sao mà mình liên tục mình phát triển, và thêm nữa là mình sẽ tạo được cái cảm hứng mỗi ngày trong cái quá trình mà mình phát triển đó. Cho nên mình chỉ một nguyên tắc là đủ, mình làm, mình tìm ra được và mình làm được cái chuyện đó mỗi ngày thì mọi thứ nó sẽ, tức là câu hỏi này nó sẽ biến mất, nó không còn.
Và cái đấy thì dẫn đến một chuyện nữa là nếu như một người giảng viên mà có quá nhiều chuyên môn và quá nhiều lĩnh vực mình đang giảng thì rất là khó để có thể tự học và nâng cấp bản thân mình lên. Nên là phải là tập trung vào một vài lĩnh vực mình ứng dụng đủ sâu thì mình sẽ rất là dễ để có thể duy trì động được tự học để mình nâng cấp nó lên thường xuyên. Rồi thì kính chào mọi người nhé, chúng ta sẽ dừng buổi ngày hôm nay ở đây và hẹn gặp mọi người vào 9 giờ sáng thứ 6 hàng tuần. Chúng mình sẽ vẫn tiếp tục chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm, những câu chuyện của mình về chủ đề liên quan tới đào tạo, thiết kế hoạt động đào tạo này, thiết kế chương trình đào tạo và những cách để giúp người học có thể học và hiệu quả hơn. Và bây giờ thì mình mở rộng ra thêm nữa là cái cách để bản thân người giảng viên như tụi mình có thể nâng cấp bản thân mình lên và duy trì động lực sống và động lực làm việc của mình mỗi ngày. Và hẹn gặp mọi người vào 6 giờ sáng, 9 giờ sáng thứ 6 hàng tuần nhé.